Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 27 tháng 10 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp sứ điệp gửi dân Chúa của Khóa họp Thượng hội đồng Giám mục Thế giới vừa kết thúc. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, số phát hành hôm ngày 24 tháng 10, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ không chủ tế thánh lễ khai mạc năm học mới của các đại học giáo hoàng và đại học công giáo tại Roma, nhưng ủy quyền cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Hồng Y Zenon Krocholeski. Theo truyền thống, thánh lễ khai giảng năm học mới này sẽ được cử hành vào lúc 17h30 giờ Roma, ngày hôm nay 27 tháng 10, bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Được biết, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giữ thói quen chủ tế hàng năm thánh lễ khai giảng này. Chỉ trừ năm 2003, Đức Thánh Cha đã không chủ tế được vì sức khỏe của Ngài lúc đó đã yếu kém và vì bị mệt sau những cử hành mừng 25 năm giáo hoàng của Ngài. Những đại học công giáo tùy thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục Công giáo. Năm 1979, khi ấn ký tông hiến sự khôn ngoan Kitô, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó quả quyết rằng các đại học của giáo hội chú tâm nghiên cứu cách đặc biệt mặc khải Kitô giáo và những vấn nạn có liên quan đến mặc khải này và có tương quan chặt chẽ với sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội. Điều này được áp dụng không những cho các đại học của giáo hội tại Roma mà còn cho tất cả các đại học công giáo khắp nơi trên thế giới. Tin Việt Nam. Dòng Thánh Giuse ở Nha Trang đòi lại đất nhà dòng. Nha Trang, ngày 24 tháng 5 năm 2005. Vị linh mục đại diện Tòa Giám mục và Dòng Thánh Giuse Việt Nam, linh mục Lưu Minh Hoàng, đã gửi đến quý ông Nguyễn Văn Tự, bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, quý lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, quý lãnh đạo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, quý lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, quý lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa. Một bức thư nội dung như sau. Dòng Thánh Giuse trân trọng gửi đến quý ngài lời chào mừng và lời chúc sức khỏe. Kính thưa quý cấp lãnh đạo, Dòng Thánh Giuse đang trong tiến trình tống đạt hồ sơ lên các cơ quan cấp trung ương, yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai kéo dài suốt 16 năm qua, từ ngày tái lập tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau khi nhận được quyết định số 406, ngày 4 tháng 5 năm 2005, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ngày 11 tháng 5 năm 2005, chúng tôi đã cấp tốc gửi đơn khiếu nại lên các ngài Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, ngài Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ngài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và ngài Thủ tướng Phan Văn Khải, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí. Tiếp đó, theo hướng dẫn của pháp luật, ngày 18 tháng 5 năm 2005, Dòng Thánh Giuse đã gửi thư báo khẩn cấp đến Giám đốc Hội đồng Quản trị Công ty Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh và Ban đại diện công ty tại 29 Trịnh Phong, Nha Trang, yêu cầu ngừng ngay việc thi công cao ốc trên đất đang tranh chấp để tránh các hậu quả không lường trước được. Đến nay, hồ sơ đã được tất cả các cơ quan giới chức thụ lý và đã có biên bản ký nhận. Dòng Thánh Giuse và Tòa Giám mục thấy cần giải trình lên cấp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa những quan điểm và tính chất ngay tình của vụ tranh chấp. Kính chuyển đến các giới chức hữu trách tỉnh Khánh Hòa xem xét và cho văn thư hồi đáp. Chúng tôi hy vọng vì sự thật và công lý, quý ngài sẽ sớm đưa ra những nhận định công minh, khách quan, dẫn đến giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp tại 16 Phước Long, Nha Trang. Vốn đây chỉ là một phần trong tổng thể diện tích của dòng Thánh Du Xe, có trụ sở đặt tại số 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang. Tòa Giám Mục và dòng Thánh Du Xe hy vọng không buộc lòng phải nhờ đến sự can thiệp của tài phán quốc tế trong tư cách giáo hội công giáo. Trong thư giải trình này, chúng tôi khẳng định những điểm sau đây. Thứ nhất, dòng Thánh Du Xe không có hành vi mua bán, hiến tặng nhà đất của dòng cho bất cứ ai hay bất cứ chủ thể kinh tế nào. Trong thông báo số 1781, ngày 15 tháng 7 năm 1991, Sở Xây dựng nói rõ, đây là một cơ sở nhà đất tôn giáo, đáng lý đưa vào diện 111 trên CP, nhưng do khâu tổ chức thực hiện mà tổ chức này đã lọt lưới. Tuy nhiên, cách nói lọt lưới như Sở Xây dựng đã dùng là không chính xác. Thực ra Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định cải tạo, cho nên toàn bộ cơ sở nhà đất của dòng Thánh Du Xe không đưa vào cải tạo được. Đây là điều mà công văn số 1376 ngày 26 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định và công bố. Nhà nước không có quyết định quản lý theo chính sách cải tạo nhà đất đối với dòng Thánh Du Xe. Điểm thứ hai, tại điều 3 chương 3 của quyết định 111 ngày 14 tháng 4 năm 1977 quy định rằng, nhà đất của các đoàn hội, các tổ chức khác của các tôn giáo hiện đang cho thuê, được giải quyết theo chính sách chung về nhà đất cho thuê. Do đó, khu đất đang tranh chấp tại 16 Phước Long, Nha Trang phải được giải quyết theo chính sách chung về nhà đất cho thuê. Nếu nhà nước có chính sách và quyết định thu hồi đất của dòng Thánh Du Xe để cấp cho một chủ thể kinh tế khác, về nguyên tắc phải báo bằng văn bản cho dòng Thánh Du Xe biết. Từ năm 1978, nghĩa là từ thời điểm dòng Thánh Du Xe cho công ty hải sản mượn khu đất đến nay, dòng Thánh Du Xe chưa hề nhận được một quyết định nào giải trình về việc thu hồi đất. Do vậy, để Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa không tự tố cáo về hành vi chiếm dụng đất dòng Thánh Du Xe, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ cần đơn giản trả lại đất. Điểm thứ ba, chúng tôi quả quyết rằng một nước không thể có hai vương quyền, cũng như cơ sở đất đai của dòng Thánh Du Xe không thể có hai chủ quyền. Dòng Thánh Du Xe có đầy đủ nhân chứng, vật chứng để giải trình về chủ quyền của mình. Dòng Thánh Du Xe sẵn sàng trưng dẫn các văn bản pháp lý có hiệu lực để phản bác các văn bản ngụy tạo bảo vệ cho tính chất pháp lý của một chủ quyền khác. Khu đất tại 16 Phước Long là tài sản của dòng Thánh Du Xe. Nhà nước có trách nhiệm bảo hộ và không ai có quyền xâm phạm. Đây là một sự thật. Điểm thứ tư, dòng Thánh Du Xe có bằng chứng rõ ràng về nhu cầu sử dụng đất của mình. Từ năm 1982, nhà dòng đã có kế hoạch xây dựng phòng mạch và những nhà nghỉ dưỡng cho các bệnh nhân, cũng như cho các tu sĩ già đến tuổi nghỉ hưu. Chương trình này được giao cho Lương Y Linh Mục Ngô Hành thực hiện và quản lý. Các mạnh thường quân đã hưởng ứng kế hoạch và sẵn sàng tài trợ vốn ban đầu để thực hiện. Nhưng vì khu đất đã cho mượn chưa được trả lại, nên Lương Y Linh Mục Ngô Hành đành phải xây tạm tại số 2 Tôn Đản, Nha Trang, là đất quy hoạch làm khách sạn, với cam kết sẵn sàng tháo gỡ khi có lệnh thực hiện quy hoạch. Đợi mãi đến giữa tháng 6 năm 1996, khi công ty Thủy sản Khánh Hòa tiến hành giải thể theo quyết định 487, ngày 9 tháng 5 1996, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi vui mừng được dịp xin tiếp quản đất đã cho mượn để xây dựng một bệnh viện quy mô. Nhưng rồi chúng tôi dài cổ chờ đợi mà không thấy Sở Thủy sản Khánh Hòa trả đất lại. Mãi đến đầu tháng 5 năm 2005 này, chúng tôi mới dở lẽ rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bí mật giao cho các chủ thể kinh tế khác sử dụng, mà chúng tôi không được thông báo một lời nào. Xin đính kèm quyết định số 406 ngày 4 tháng 5 năm 2005 do ông Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Hòa ký tên. Hành động thiếu công khai minh bạch, nếu không muốn nói là ám muội này, phải hiểu như thế nào đây? Xin quý ngài làm đèn trời soi xét cho. Điểm thứ năm, trả lại đất cho giáo hội xây dựng các công trình xã hội từ thiện trong tình hình hiện nay là một việc làm hết sức hợp lý, hợp tình. Công ty hải sản đã giải thể, không còn nhu cầu sử dụng đất mượn nữa. Dòng Thánh Giuse đang cấp thiết cần có đất để xây bệnh viện giúp dân. Hơn nữa, đây còn là việc làm bức bách để giải tỏa những bức xúc dồn dập căng thẳng của tu sĩ, giáo dân và ngay cả đồng bào ngoài công giáo tại địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp để củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền và với các giới chức hữu trách. Trân trọng kính chào quý cấp lãnh đạo trong nỗ lực xây dựng một nhà nước pháp quyền, công minh, vững mạnh và tôn trọng quyền được làm việc thiện của người công dân nói chung và của các tổ chức tôn giáo nói riêng. Đại diện Tòa Giám mục và Dòng Thánh Giuse Việt Nam, Linh Mục Lưu Minh Hoàng. Tin Roma. Các vị tử đạo Tây Ban Nha sẽ được tôn phong chân phước vào ngày thứ Bảy này, 29 tháng 10, ở Roma, trong thánh lễ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh thay mặt Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, chủ sự. Theo những quy định mới có liên quan đến nghi thức phong chân phước trong giáo hội đã được loan báo ngày 29 tháng 9 vừa qua. Ngoài ra, theo tin từ Roma, từ nay cho đến tháng Chạp năm 2005, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ tuyên phong thêm tổng cộng tất cả 24 vị tân chân phước trong 4 cuộc lễ phong chân phước. Đặc biệt vào ngày 13 tháng 11 là phong chân phước cho cha Sạc Lờ Phu Cô và nữ tu Maria Pia. Tuyên Roma. Di dân, dấu chỉ thời đại. Đó là đề tài của sứ điệp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhân dịp mừng ngày Di dân và Tị nạn Thế giới lần thứ 92, được ấn định vào ngày 15 tháng 5 năm 2006. Sứ điệp này sẽ được Đức Hồng Y Stefan Fumio Hamao, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về mục vụ cho người di dân và du lịch, và do Đức Tổng Giám mục Agostino Marchetto Tổng Thư Ký, chính thức loan báo vào ngày mai 28 tháng 10 tại Vatican. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã mời gọi toàn thể thế giới quan tâm đến vấn đề này trong bài huấn dụ sau kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật 19 tháng 6, vọng ngày Tị nạn Thế giới năm 2005. Ngài đã mời gọi thế giới phải có những hành động cụ thể để đón tiếp hàng triệu người bắt buộc phải rời bỏ xứ sở của họ. Đức Benedicto thứ 16 đã tuyên bố trước sự hiện diện của hàng chục ngàn khách hành hương đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày hôm đó rằng không ai được phép cảm thấy mình lạc lõng xa lạ trong giáo hội. Cộng đồng Kitô hữu luôn cảm thấy gần gũi những ai đang ở trong hoàn cảnh đau thương. Cộng đoàn Kitô hữu phải ra sức nâng đỡ họ và bày tỏ cho họ thấy cộng đoàn Kitô hữu quan tâm và yêu thương họ bằng nhiều cách qua những hành động cụ thể, làm sao để bất cứ ai đang xa quê hương đều cảm thấy giáo hội như là một quê hương mà không ai cảm thấy xa lạ với nhau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn nói tiếp như sau. Chủ đề Ngày Tị nạn Thế giới trong năm 2005 là sự can đảm làm người tị nạn, đã đặc biệt ghi nhận sức mạnh của tâm hồn người phải từ bỏ tất cả, ngay cả gia đình của mình, để tránh khỏi những khó khăn và những nguy hiểm lớn lao. Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã loan báo là trong năm 2004, tỷ số tị nạn đã giảm xuống 4%. Như vậy, con số hiện nay là 9.200.000 dân tị nạn, con số thấp nhất trong gần 1/4 thế kỷ qua. Tuy nhiên, con số những người di dân và vô tổ quốc vẫn còn khá cao.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp sứ điệp gửi dân Chúa của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vừa kết thúc do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một thời sự sẽ đọc tiếp ba số 9, 10 và 11 của sứ điệp gửi dân Chúa của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. nói về những điểm sáng trong đời sống của giáo hội có liên quan đến bí tích thánh thể. Sứ điệp viết như sau. Điểm thứ ba, những ánh sáng trong sinh hoạt thánh thể của giáo hội. Số 9. Các công việc của Thượng Hội đồng Giám mục đã được diễn ra trong một bầu khí vui tươi và huynh đệ, được nuôi dưỡng bởi cuộc thảo luận cởi mở về những vấn đề và bởi việc chia sẻ tự phát những hoa trái của năm thánh thể. Việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến hiện diện để lắng nghe và phát biểu đã là một mẫu gương và là một sự trợ giúp quý báu cho tất cả mọi người chúng tôi. Nhiều chứng tá đã nhắc đến những sự kiện tích cực đầy sức an ủi, chẳng hạn như ý thức được canh tân về tầm quan trọng của thánh lễ Chúa Nhật, sự gia tăng những ơn gọi linh mục và đời tận hiến tại nhiều quốc gia trên thế giới, kinh nghiệm mạnh mẽ về những ngày quốc tế giới trẻ, mà cuối cùng là ngày quốc tế giới trẻ tại Köln bên Đức Quốc. Việc phát triển của nhiều sáng kiến tôn thờ thánh thể trên khắp thế giới. Việc canh tân của việc giảng dạy giáo lý về bí tích rửa tội và bí tích thánh thể theo ánh sáng của quyển sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Việc gia tăng những phong trào và cộng đoàn có tính cách huấn luyện những nhà truyền giáo cho công cuộc tái rao giảng tin mừng. Việc gia tăng nhiều nhóm giúp lễ, nơi vuông trồng những ơn gọi mới, và biết bao những kinh nghiệm khác nữa hướng chúng ta đến việc chân thành cảm tạ Chúa. Cuối cùng, các nghiệp vụ cầu chúc năm thánh thể được trở nên đầu và là điểm quy chiếu cho công cuộc tái rao giảng phúc âm cho nhân loại, một nhân loại đang trên đường toàn cầu hóa, và công cuộc tái rao giảng phúc âm này bắt đầu từ bí tích thánh thể. Số 10. Chúng tôi ước ao rằng sự kinh ngạc trước mầu nhiệm thánh thể thức tỉnh các tín hữu có một đời sống đức tin mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Để đạt được mục tiêu này, những truyền thống đông phương chính thống và công giáo cử hành phụng vụ thánh, thực hành lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và việc giữ chay tịnh trước khi rước lễ. Trong khi truyền thống Latin thì đề nghị một tu đức thánh thể hướng về điểm chấp đỉnh là cử hành thánh thể và tôn thờ bí tích cực thánh bên ngoài thánh lễ. Những buổi chầu mình thánh Chúa và phép lành, những cuộc kiệu rước mình thánh Chúa và những thực hành lành mạnh của lòng đạo đức bình dân. Một tu đức như thế chắc chắn sẽ rất phong phú trong việc nâng đỡ sinh hoạt hàng ngày của giáo hội và trong việc củng cố chứng tá của chúng ta. Số 11. Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tại nhiều quốc gia, nơi mà trước đây các linh mục đã bị vắng bóng hoặc bị bắt buộc phải sống trong cảnh ẩn trốn, thì ngày nay giáo hội có thể cử hành tự do các mầu nhiệm thánh. Sự tự do rao giảng phúc âm và những chứng tá với lòng sốt sắng mới đang từ từ gây dựng lại đức tin tại những vùng đã bị trần tục hóa cách sâu xa. Chúng tôi gửi lời chào thân ái và khuyến khích tất cả những ai còn phải chịu đau khổ vì sự bất hại. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu sao cho ở đâu những người Kitô là thiểu số, thì ở đó họ có thể cử hành ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, trong sự tự do đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ba số 9, 10 và 11 của sứ điệp gửi dân Chúa của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, nói lên những điểm sáng trong đời sống của giáo hội, trong những gì liên quan đến bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Nguồn gốc và ý nghĩa của Kinh Lạy Nữ Vương. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Vương là một trong những lời kinh đẹp nhất dâng kính mẹ Maria. Được cất hát lên bằng tiếng Latin, lời kinh dâng mẹ là một trong những bài ca hay nhất trong kho tàng nhạc bình ca. Từ năm 1884 cho đến năm 1964, kinh lạy nữ vương được đọc sau mỗi thánh lễ. Người ta cũng kể lại rằng, nhà thám hiểm Cristoforo Colombo và thủy thủ đoàn của ông đã đọc kinh này trước khi đặt chân lên châu Mỹ. Hiện nay, lời kinh này vẫn được tiếp tục đọc hay hát lên trong phụng vụ giờ kinh, tức kinh nhật tụng của linh mục và tu sĩ. Một số người cũng đọc sau mỗi chuỗi mân côi. Lời kinh có lẽ xuất hiện từ thế kỷ thứ 11, nhưng không ai biết rõ tác giả. Có người cho rằng người sáng tác ra kinh này là Đức cha Edmond, giám mục giáo phận Le Puy bên Pháp. Vị giám mục này là một trong những người đã khởi xướng cuộc thánh chiến thứ nhất vào đầu thế kỷ thứ 11. Kinh lạy nữ vương đã được đưa vào phụng vụ trong tu viện Cluny, Pháp quốc, vào khoảng năm 1135. Sau đó, lần lượt các tu sĩ Cistercian rồi đến dòng Đa Minh sử dụng trong phụng vụ của dòng. Kể từ thế kỷ thứ 13, kinh lạy nữ vương đã trở thành bài hát cuối cùng trong ngày của nhiều dòng tu. Vào thế kỷ thứ 14, giáo hội chính thức đưa lời kinh vào thần vụ. Sau khi chào chúc mẹ như nữ hoàng và hiền mẫu đầy lòng nhân ái với con cái, lời kinh mời gọi chúng ta trình bày với mẹ mọi nhu cầu của chúng ta, bởi vì mẹ là Chúa bầu, là trạng sư của chúng ta. Chúng ta xin mẹ tỏ bày cho chúng ta con mẹ là Chúa Giêsu. Kinh lạy nữ vương đẹp và quen thuộc trong giáo hội, đến độ Thánh Alfonso de Ligurie đã dành cả một cuốn sách để viết về kinh này. Mở đầu kinh lạy nữ vương, chúng ta xưng tụng mẹ là nữ vương và mẹ nhân ái. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành. Chúng ta phải đặt tin tưởng nơi mẹ, bởi vì mẹ là nữ vương. Thánh Thomas Aquino khẳng định như sau. Khi Đức Trinh Nữ Cưu mang ngôi lời trong lòng và sinh hạ ngài, mẹ đã được một nửa nước Chúa. Mẹ đã trở thành nữ vương nhân ái và Chúa Giêsu trở thành vua công chính. Như thế, mẹ mở ra kho tàng của lòng thương xót Chúa cho tất cả những ai đẹp lòng mẹ. Thật ra, không một tội nhân nào bị hư mất khi được Đức Trinh Nữ bầu cử. Trong một mặc khải riêng dành cho Thánh Nữ Brigitte, mẹ đã nói như sau. Ta là nữ vương thiên đàng và mẹ nhân ái. Ta là niềm vui của người công chính và cánh cửa, qua đó các tội nhân đến với Chúa. Không có tội nhân nào trên trái đất này vô phúc đến độ đứng bên ngoài lòng thương xót của ta. Chúng ta lại càng phải tin tưởng nơi mẹ hơn, bởi vì mẹ là mẹ của chúng ta. Thánh Anselmo đã thốt lên. Mẹ là nơi đáng tin cậy, mẹ là nơi nương ẩn, mẹ Thiên Chúa là mẹ của tôi. Chúng ta phải tin tưởng vững vàng bởi vì ơn cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào sự phán xét của một người anh cả và một người mẹ yêu thương. Mẹ không những là mẹ nhân lành, mẹ còn là sự sống, niềm vui và trông cậy của chúng ta. Mẹ làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Mẹ là sự sống của chúng ta. Mẹ mang lại ơn tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và bảo đảm cho chúng ta ơn kiên trì. Cũng như linh hồn mang lại sự sống cho thân xác, ơn thánh cũng mang lại sự sống cho linh hồn. Bởi vì mẹ bầu cử để mang lại ơn sủng cho tội nhân, mẹ cũng mang lại sự sống cho linh hồn. Mẹ là niềm vui của chúng ta, bởi vì mẹ biến cái chết thành ra dịu ngọt. Dưới chân thập giá, mẹ được đặc ân chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu con mẹ. Nay mẹ cũng chứng kiến cái chết của tất cả con cái mẹ. Như vậy, mẹ sẽ đến trợ giúp và an ủi chúng ta bằng sự hiện diện của mẹ. Nhưng dĩ nhiên với điều kiện là chúng ta phải thuộc về mẹ. Mẹ là niềm hy vọng của chúng ta. Không có lời kinh dâng mẹ nào mà không được mẹ nhậm lời. Chúa đã ban mẹ Maria cho chúng ta như một bộ gương để dạy chúng ta sống thánh thiện. Chúa cũng đã ban mẹ cho chúng ta như một nơi nương tựa mỗi khi chúng ta gặp gian lao thử thách. Thánh Bernardo đã khẳng định rằng, khi không còn một hy vọng nào nơi trần thế này nữa, con người vẫn có thể cậy trông nơi mẹ. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng mẹ. Chúng con ở nơi khóc lóc kêu khẩn mẹ thương. Mẹ Maria luôn đáp trả lại bất cứ ai kêu cầu mẹ. Thật thế, sự cảm thông và trái tim hiền mẫu của mẹ không bao giờ để chúng ta phải mòn mỏi đợi trông. Mẹ luôn đi bước trước. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã thực hiện cuộc giao hòa của nhân loại với Thiên Chúa. Nhưng Ngài lại muốn ban ơn cho chúng ta qua trung gian của mẹ Ngài. Ngài không muốn gì hơn là thấy mẹ Ngài được mọi người nhận biết, yêu mến và tôn vinh. Do đó, chúng ta cũng có thể nói rằng mẹ là trung gian ơn cứu rỗi. Trung gian không phải bằng công nghiệp, mà bằng sự bầu cử. Trong các lời kinh được phê chuẩn, giáo hội luôn dạy chúng ta phải chạy đến với mẹ Thiên Chúa để xin ơn chữa bệnh cho người đau yếu, ơn sám hối cho các tội nhân, ơn phù hộ cho các tín hữu. Mẹ cũng muốn chúng ta luôn luôn tìm đến với mẹ và kêu cầu sự giúp đỡ của mẹ. Hỡi ơi, mẹ là Chúa bầu chúng con. Mẹ thật là trạng sư, có quyền cứu chữa chúng ta. Mẹ là một vị trạng sư đầy cảm thông, nhất là với những ai xa lạc Chúa. Mẹ giao hòa chúng ta với Chúa. Xin ghé mắt thương xem chúng con. Ánh mắt mẹ luôn dõi theo chúng ta. Thánh Bonaventura nói, khi còn ở trần gian, mẹ đã luôn tỏ lòng thương xót, thì nay, lòng thương xót ấy còn cao cả hơn. Với không biết bao nhiêu ơn mẹ đã xin cùng Chúa cho chúng ta, mẹ chứng tỏ mẹ có lòng thương xót và lắng nghe những nỗi khốn khổ của chúng ta biết chừng nào. Mẹ là mẹ của chúng ta, mẹ không những dõi theo chúng ta để chúng ta khỏi vấp ngã. Mẹ còn nâng chúng ta dậy mỗi khi chúng ta sa ngã. Đến sâu cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng mẹ đầy phước lạ. Mẹ cứu vớt chúng ta khỏi bị trầm luân đời đời. Mẹ không những muốn mà còn có thể cứu vớt chúng ta, bởi vì mẹ là mẹ chúng ta, và mẹ không có một ước muốn nào khác hơn là cứu vớt chúng ta. Ôi khoan thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ thấy và biết những nhu cầu của chúng ta hơn cả chúng ta. Mẹ mong mỏi cứu giúp chúng ta hơn cả chúng ta mong đợi. Sau danh thánh Chúa Giêsu, Maria là tên gọi giàu ơn phúc đến độ trên thiên đàng hay dưới trần gian này. Không có bất cứ tên gọi nào có thể mang lại bình an, hy vọng và dịu ngọt cho bằng Maria. Thánh Anton Padova nói, tên Maria là niềm vui của tâm hồn, là mật ngọt trên môi miệng và tiếng nhạc du dương cho lỗ tai. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã báo trước tuần vừa qua, hôm nay chúng ta tiếp tục đọc sứ điệp truyền giáo của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm nay, ngày 23 tháng 10 vừa qua. Sứ điệp truyền giáo năm 2005 này có tựa đề là Sứ mạng truyền giáo, bánh bẻ ra cho sự sống của thế gian. Và chúng ta đã đọc qua phần nhập đề của sứ điệp này. Trong đó, Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta hãy hiểu rõ hơn ý nghĩa thánh thể của cuộc đời chúng ta nhờ sống lại bầu khí phòng trực ly. Nhân loại cần đến Chúa Kitô là bánh được bẻ ra. Trong thời đại chúng ta, xã hội con người xem ra bị bao bọc bởi những bóng tối dày đặc, vừa đồng thời bị đánh động bởi những biến cố bi thảm và bị chao đảo bởi những thiên tai nặng nề. Nhưng, như trong đêm Chúa bị nộp, cả ngày hôm nay nữa, Chúa Giê-xu bẻ bánh phân phát cho chúng ta. Và trong những cử hành thánh thể, Chúa trao ban chính mình dưới dấu chỉ bí tích của tình yêu người cho tất cả chúng ta. Vì thế, tôi đã muốn nhắc lại rằng, bí tích thánh thể không chỉ là dấu biểu lộ sự hiệp thông trong sinh hoạt của giáo hội, mà còn là dự án của tình liên đới đối với toàn thể nhân loại. Bí tích thánh thể là bánh từ trời ban sự sống đời đời, vừa mở rộng con tim con người đón nhận niềm hy vọng to lớn. Chính đấng cứu chuộc, khi đứng trước đoàn người lâm cảnh cần được trợ giúp, đã cảm thấy xúc động thương tâm, bởi vì họ đã mệt mỏi và tận kiệt, như những con chiên không người chăn. Chính Chúa Giê-xu hiện diện trong bí tích thánh thể tiếp tục thể hiện qua các thế kỷ lòng thương cảm đối với nhân loại nghèo cùng và đau khổ. Và chính nhân danh Chúa mà những tác viên mục vụ và các nhà truyền giáo đi khắp các nẻo đường chưa ai đi qua để mang đến cho tất cả bánh ban ơn cứu rỗi. Các ngài được thôi thúc bởi ý thức rằng nhờ kết hiệp với Chúa Kitô, trung tâm không những của lịch sử giáo hội mà còn là trung tâm của lịch sử nhân loại. Chính nhờ kết hiệp với Chúa Kitô mà những chờ đợi thâm sâu nhất của con tim con người được thỏa mãn. Chỉ mình Chúa Giê-xu mới có thể dập tắt nơi con người cơn đói tình thương và cơn khát sự công bằng. Chỉ mình Chúa mới có thể làm cho mỗi người được tham dự vào sự sống đời đời. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Sau khi đã quả quyết như trên, Đức Thánh Cha giờ đây khai triển hai tư tưởng chính trong sứ điệp của Ngài. Tư tưởng thứ nhất là cùng với Chúa Kitô, giáo hội trở nên bánh được bẻ ra. Và tư tưởng thứ hai đó là những nhà truyền giáo là bánh được bẻ ra cho thế gian được sống. Trước hết, về khía cạnh thứ nhất, hay đúng hơn tư tưởng thứ nhất, cùng với Chúa Kitô, giáo hội trở nên bánh được bẻ ra. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Khi cử hành bí tích thánh thể, nhất là vào Chúa Nhật, ngày của Chúa, cộng đoàn giáo hội cảm nghiệm theo ánh sáng đức tin, giá trị của việc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh, và có ý thức hơn rằng hy tế thánh thể là cho tất cả mọi người. Nếu ai được nuôi sống bằng mình và mẫu Thánh Chúa, đứng đã chịu đóng đinh chết và đã sống lại, thì người đó không thể chỉ giữ lại hồng ân đó cho riêng mình, ngược lại cần phải phân phát hồng ân đó. Tình thương say mê đối với Chúa Kitô dẫn đến việc can đảm loan báo Chúa Kitô. Cùng với việc tử đạo, việc loan báo này trở thành việc dâng hiến tột cùng vì tình yêu đối với Thiên Chúa và anh chị em. Bí tích thánh thể thôi thúc ta đến việc quảng đại rao giảng phúc âm, và và đến việc dấn thân thực sự để xây dựng một xã hội công bằng hơn và huynh đệ hơn. Tôi hết lòng ước mong cho năm thánh thể thôi thúc tất cả mọi cộng đoàn Kitô ra đi, đến gặp bất cứ sự nghèo cùng nào trong muôn vàn sự nghèo cùng của thế giới chúng ta, bằng hành động thể hiện tình huynh đệ. Chúng ta làm điều này bởi vì do bởi tình yêu thương lẫn nhau, và nhất là do sự chăm sóc cho những ai đang cần đến, chúng ta sẽ được nhìn nhận như là những đồ đệ đích thực của Chúa Kitô. Và đó là tiêu chuẩn để minh chứng tính cách đích thật của những cử hành thánh thể của chúng ta. Và bước sang khía cạnh thứ hai của sứ điệp truyền giáo năm 2005 là những nhà truyền giáo là bánh được bẻ ra để cho thế gian được sống. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: cả ngày hôm nay nữa, Chúa Kitô ra lệnh cho các đồ đệ của người như sau: chúng con hãy cho các người này ăn. Nhân danh Chúa, các nhà truyền giáo đi đến biết bao nơi trên thế giới để rao giảng và làm chứng cho tin mừng. Bằng việc làm, các ngài làm vang lên những lời của Đấng Cứu Thế như sau: ta là bánh hằng sống, ai đến với ta sẽ không còn bị đói nữa, và ai tin vào ta sẽ không còn bị khát nữa. Chính các nhà truyền giáo trở thành bánh được bẻ ra cho anh chị em, và cả đôi khi phải hy sinh chính mạng sống mình. Đã có biết bao nhà truyền giáo tử đạo trong thời đại chúng ta rồi. Gương sống của các ngài đã lôi cuốn biết bao người trẻ trên con đường sống trung thành một cách anh hùng với Chúa Kitô. Giáo hội cần đến những con người nam nữ sẵn sàng tận hiến hoàn toàn chính mình cho công cuộc cao cả của tin mừng. Ngày quốc tế truyền giáo là dịp thuận tiện để ý thức về sự cần thiết khẩn trương phải tham dự vào sứ mạng rao giảng phúc âm, trong đó có sự dấn thân của những cộng đoàn địa phương và của nhiều tổ chức của giáo hội, và một cách đặc biệt của những hội giáo hoàng truyền giáo và những tu hội truyền giáo. Công việc truyền giáo đang cần một sự nâng đỡ cụ thể trên bình diện vật chất, ngoài lời cầu nguyện và việc hy sinh. Một lần nữa, tôi dùng dịp này để làm sáng tỏ việc phục vụ quý giá mà các hội giáo hoàng truyền giáo đang làm, và tôi mời gọi tất cả mọi người hãy nâng đỡ bằng sự cộng tác quảng đại trên bình diện thiêng liêng và vật chất. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, giúp chúng ta sống lại kinh nghiệm nơi phòng tiệc ly, ngõ hầu những cộng đoàn giáo hội của chúng ta được trở nên thật sự công giáo, nghĩa là trở nên những cộng đoàn trong đó tinh thần tu đức truyền giáo, một nền tu đức được xác định như là sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô. Trong đó tinh thần tu đức truyền giáo được đặt trong tương quan chặt chẽ với tinh thần tu đức thánh thể, mà mẫu gương là mẹ Maria, người nữ thánh thể. Đó là những cộng đoàn luôn mở rộng đón nhận tiếng nói của Chúa Thánh Thần và mở rộng đón nhận những nhu cầu của nhân loại. Những cộng đoàn, trong đó các tín hữu và nhất là những nhà truyền giáo, không do dự biến mình trở thành bánh được bẻ ra cho thế gian được sống. Tôi xin ban phép lành cho tất cả. Từ Điện Vatican ngày 22 tháng 2 năm 2005, ngày lễ kính tòa của Thánh Phêrô, ấn ký Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng. Như quý vị và các bạn vừa nghe qua, đây là sứ điệp truyền giáo cuối cùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngày ban hành là ngày 22 tháng 2 năm 2005, và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua đời hôm ngày 2 tháng 4 năm 2005, tức là không đầy 2 tháng sau đó. Như vậy, sứ điệp truyền giáo năm 2005 này là như một chúc thư tinh thần của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để lại cho giáo hội. Giáo hội thi hành sứ mạng truyền giáo cần phải là bánh bẻ ra cho sự sống của thế gian, và mỗi nhà truyền giáo phải là bánh được bẻ ra cho thế gian được sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
gỡ Đức Kitô biên đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế huynh.
Đức Kitô ở trong sự thánh thiện của Thiên Chúa, Ngài đã trở về cùng Chúa Cha. Ngài đã không chết để chết đi, nhưng để thuộc về Cha mình. Câu con tự hiến thánh có nghĩa là con tự hiến thân, nhưng trước hết câu ấy có nghĩa con trở nên sở hữu của Thiên Chúa. Cái chết của Ngài là một sự trao thân vì tình yêu, đưa Ngài ra khỏi mình và khỏi đời này để đi vào lòng Thiên Chúa. Ngài đã nói, ta ban sự sống của ta đi, để rồi lấy lại. Nghĩa là ta chết đi để sống lại. Không phải để sống lại ở trần gian này, vì sự sống trần gian ta đã hy sinh vĩnh viễn rồi. Nhưng là để sống lại trong sự thánh thiện của Thiên Chúa. Sự chết của Ngài là sự chết cho tội lỗi, một lần thay vì tất cả. Và sự sống của Ngài là sự sống mãi mãi cho Thiên Chúa. Khi chết, Ngài đã giao mình vào tay Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã giơ tay ôm lấy. Đó là cánh tay tác thánh, là chính Thánh Thần, nên Ngài đã được Thánh Thần làm cho sống, bởi vì Thánh Thần là quyền năng, là vinh quang, và là sự thánh thiện, sống động của Thiên Chúa. Việc Đức Giê-xu phục sinh là việc Ngài đi vào đời sống làm con. Và vì thế, ta có thể gọi lễ phục sinh là ngày đản sinh. Thánh Phaolô há đã chẳng nghe thấy Chúa Cha trong ngày hôm đó phán với Đức Kitô những lời long trọng này sao? Con là con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra con. Trước kia như ta, Ngài đã sinh ra trong thân phận tôi đòi, làm con của dòng dõi tội lỗi, mang án tử hình. Từ nay, Ngài được thiết lập làm con Thiên Chúa toàn năng, nhờ việc phục sinh từ cõi chết theo tinh thần thánh thiện. Đây là cuộc đản sinh đặc biệt. Ngài sinh ra trong sự sống thần linh ở trong lòng Chúa Cha. Sự sống ở trong thân thể Ngài bây giờ cũng là ân sủng. Đó là sự sống của Thánh Linh mà ta có thể nói được rằng bây giờ Ngài có một cách sung mãn. Ngài bây giờ là thần linh tác thánh. Đức Giê-xu như vậy đã được thánh hóa mãi mãi. Ngài trở thành vị tận hiến cho Thiên Chúa trong khi chết cho chính mình và sống thánh thiện cho Thiên Chúa. Thư Do Thái mô tả hành vi lễ tế này rất dài. So sánh với hành vi của vị giáo chủ Do Thái, hằng năm vị này xuất thế, tay cầm máu dê và máu bò, tiến vào qua tấm màn che nơi cực thánh. Cũng vậy, Đức Kitô đã đi qua tấm màn của thân xác Ngài, tức là đi qua thân thể thương tích, cầm máu mình tiến vào, không phải vào một đền thờ trần gian, nhưng là đi vào chính cung lòng Thiên Chúa. Đức Giê-xu không bao giờ ra khỏi hành vi hy tế và thánh hóa đó nữa. Sự hiện hữu của Ngài vĩnh viễn được cố định trong hành vi cứu chuộc này. Năm vết thương mà Ngài còn trỏ cho môn đệ thấy không phải chỉ là chứng thư cứu chuộc được viết vào trong cơ thể Ngài, nhưng thật là những vết tử thương không bao giờ khỏi. Ngài không sống lại trở về đời sống cũ, đời sống trần gian và về với thế gian. Theo nghĩa này thì quả thật Ngài đã không sống lại, Ngài đã chết một lần thay vì tất cả. Sự sống vinh hiển duy trì sự chết của Ngài. Lửa Thánh Thần thiêu đốt Ngài bây giờ giữ Ngài mãi mãi ở lại trong tình trạng lễ thiêu. Con chiên Thiên Chúa đứng ở trong vinh quang, được tung hô khải hoàng nhưng vẫn bị hy tế. Ngài ở lại trong trạng thái tử nạn và phục sinh, không phải như là ở trong một trạng thái kế tiếp hành vi cứu thế, nhưng là ở lại cố định ngay trong hành vi này, ngay trong chính lúc chết và vinh thăng. Lúc Ngài chết chính là lúc Ngài đạt tới tột đỉnh của cố gắng vươn lên cùng Chúa Cha, là lúc Ngài xả thân hơn hết vì tình yêu. Trong chính lúc ấy, Ngài cũng lại được Chúa Cha đón nhận, đưa vào vinh quang. Lạy Cha, con xin phó hồn con trong tay Cha. Và cái cử chỉ đón nhận vinh thăng ấy có tính cách vĩnh cửu, chứ không phải là một hành vi có kế tiếp. Chúa Cha vừa nói, hôm nay ta đã sinh ra con, vừa để tràn trên tâm hồn và thân thể Chúa cứu thế, sự vinh quang đời đời của Chúa con mà trước đây đã bị che giấu. Một đàn cử chỉ vinh thăng và hạ sinh vĩnh cửu của Chúa Cha luôn luôn có tính cách hiện tại. Nên Đức Kitô muôn đời được cố định trong sự vinh hiển mới này. Đằng khác, hành vi vinh thăng kia lại đi liền với cái chết của Đức Giêsu, nên lại giữ Chúa cứu thế luôn luôn ở mãi trong trạng thái chết cho thế gian để biểu lộ tình yêu xả thân đối với Chúa Cha. Như vậy, ở nơi Đức Kitô luôn luôn một trật có việc chết cho thế gian và một trật có việc Thiên Chúa phục sinh Ngài một cách thần linh. Ở nơi Ngài, việc cứu chuộc luôn luôn có tính cách hiện tại, y như đang lúc xảy ra. Từ nay ơn cứu độ, tức là ơn chết cho thế gian và sống lại trong Thiên Chúa, được ban sẵn cho loài người ở trong Đức Kitô. Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu độ đời đời cho những ai theo Ngài. Ngài đã đi vào thế gian hư hốt khi nhận lấy một xác thịt giống như xác thịt tội lỗi. Nhưng sao, Ngài đã vạch ra một đường cứu giải cho chúng ta, cũng chính ở thân thể kia. Bây giờ Ngài thật là nguyên lý, là trưởng tử giữa các phong nhân, là vị quản lĩnh của sự sống. Vì ơn cứu chuộc mọi người đã được thể hiện ở nơi Ngài, mọi người phải tìm đến ơn cứu chuộc đó ở nơi Đức Giêsu Kitô.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cần gối,
vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mang theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay,
và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Trong cơn hôn mê, một người đàn bà nọ thấy mình bị đưa ra trước tòa Chúa. Có tiếng hỏi bà kia, bà là ai? Người đàn bà đáp, thưa, con là vợ của ông thị trưởng. Nhưng tiếng ấy lại nghiêm nghị hơn, ta không hỏi ngươi là vợ của ai, ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi. Người đàn bà vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu hỏi. Bà tiếp tục thưa, bà là mẹ của 4 đứa con, bà là giáo viên. Nhưng lần nào tiếng nói cũng vẫn hỏi lại, ta không hỏi ngươi làm nghề gì, ta muốn biết ngươi là ai mà thôi. Nghe đến đây người đàn bà liền thưa, con là một người Kitô. Tiếng nói lại tỏ dấu bất bình và hỏi tiếp, ta không hỏi ngươi có đạo hay không có đạo, hoặc theo đạo nào, ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi. Người đàn bà làm một cố gắng cuối cùng và trình bày như sau. Thưa con là người đi lễ mỗi ngày và luôn giúp đỡ những người thiếu thốn. Tiếng nói lại càng bất bình hơn nữa. Ta không hỏi ngươi đã làm gì, ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi. Người đàn bà chợt hiểu được ý nghĩa của câu hỏi. Sau cơn bệnh, bà quyết tâm trả lời cho bằng được câu hỏi ấy. Và điều đó đã làm cho bà thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Để trả lời câu hỏi trên đây, có lẽ chúng ta phải thưa bằng chính lời của Chúa Giêsu. Ngài nói về một đầy tớ phải làm việc quần quật suốt ngày, rồi chiều về còn phải hầu bàn chủ mình. Chúa Giêsu nói như sau: các con cũng thế, sau khi đã làm hết tất cả những gì mình phải làm, các con hãy nói, chúng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng. Tương quan giữa con người và Thiên Chúa là một tương quan nhưng không. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu nhưng không. Con người cũng phải thờ phượng Thiên Chúa bằng một tình yêu nhưng không. Nói cách khác, con người không thờ phượng lập công để được Thiên Chúa thưởng công. Chúa Giêsu đã đến để thiết lập mối tương quan đúng đắn giữa con người và Thiên Chúa. Ngài phá đổ thứ tôn giáo dựng trên tính toán so đo, để thiết lập đạo của tình thương. Ngài mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa Cha, yêu thương, nhân từ, tha thứ, và mời gọi chúng ta đáp trả bằng tất cả tình yêu phó thác nơi Ngài. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã lên án gắt gao thứ tôn giáo vụ hình thức, khoe khoang, giả hình và tính toán hơn thiệt của những người biệt phái. Tương quan giữa họ và Thiên Chúa chỉ còn là một mớ những tính toán so đo. Đối lại thái độ ấy của người biệt phái, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài hãy sống phó thác, khiêm nhượng và phục vụ. Ở đây chúng ta thấy lặp lại cái nghịch lý thông thường của Tin Mừng. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai đi tìm mạng sống mình thì sẽ mất, ai bỏ mạng sống mình sẽ gặp lại. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rõ con là ai trước nhan Chúa, và sống ơn gọi của mình với hết lòng yêu thương phó thác vào tình thương của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa. Chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống dẫu có đắng cay, con luôn hy vọng. Ngày tháng dẫu có đôi dần, nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa muốn ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.